Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Quốc Văn.
Hôm nay thứ ba, 26 tháng 12, lễ Thánh Stefano vì tử đạo tiên khởi. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Chương 10, câu 17 tới 22. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Hãy coi chừng người đời, họ sẽ nộp anh em cho các hội đồng và sẽ đánh đập anh em trong các hội đường của họ. Và anh em sẽ bị điều ra trước mặt vua chúa quan quyền vì thầy để làm chứng cho họ và cho dân ngoại. Khi người ta nộp anh em, thì anh em đừng lo phải nói làm sao hay phải nói gì, vì trong giờ đó Thiên Chúa sẽ cho anh em biết phải nói gì. Thật vậy, không phải chính anh em nói, mà là thần khí của Chúa Cha nói trong anh em. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Nhưng kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm qua chúng ta hân hoan mừng đại lễ Chúa Giáng Sinh. Mới hôm qua thôi, những lời ca khen chúc tụng còn ngay trên môi miệng, thì hôm nay chúng ta mừng vì Thánh Tử Đạo tiên khởi. Con Thiên Chúa chào đời, đem lại cho con người niềm vui và hạnh phúc viên mãn, chứ không phải đem lại cho con người sự tang thương, chết chóc. Vậy thì, cái chết của Thánh Stefano hôm nay nói với chúng ta điều gì? Trước hết, ta hãy để lời tin mừng ngỏ với chúng ta. Anh sẽ nộp em sẽ nộp anh cho người ta giết. Cha sẽ nộp con cái sẽ đứng lên chống lại cha mẹ và làm cho cha mẹ phải chết. Vì danh thầy, anh em sẽ bị mọi người thù ghét. Không có con đường dễ dãi để bước theo Chúa Kitô. Không có con đường dễ dãi để trở thành môn đệ của Đức Kitô. Con đường theo Đức Kitô là một sự chọn lựa quyết liệt. Sự chọn lựa ấy như một cuộc giao tranh xảy ra nơi chính gia đình của mình, xảy ra nơi chính tâm hồn của mình. Những người thân sẽ đột nhau, sẽ chống bám nhau, sẽ giết chết nhau. Nếu họ không cùng một niềm tin, nếu họ không cùng một lý tưởng, nếu họ không cùng một chọn lựa Đức Kitô là lý tưởng đời mình. Đức Kitô là hoàng tử hòa bình, nhưng ngài cũng đến để mang gươm giáo của sự chia rẽ, gươm giáo của sự đánh đổi, gươm giáo của sự giao tranh giữa thiện và ác, giữa ánh sáng và bóng tối, giữa việc bước theo Chúa Kitô và chạy theo thế gian. Cái chết của Thánh Stefano hôm nay là một lời chứng hùng hồn cho một chọn lựa căn bản, chọn lựa Đức Kitô, chọn lựa ánh sáng thay vì bóng tối, chọn lựa sự sống thay vì cái chết. Con đường tuấn giáo là con đường của sự sống, là sinh lộ, chứ không phải con đường chết. Cái chết của vị thánh chúng ta mừng hôm nay là một lời chứng sống động của một con người dám đặt trọn niềm tin vào Đức Kitô, dám làm chứng cho đấng mình đã tin, làm chứng cho đấng đã chết và sống lại vì mình. Thánh Stefano, vị tử đạo tiên khởi, đã để lại gương sáng cho hội thánh, gương sáng cho hậu thế chúng ta. Để chúng ta không sống đức tin một cách nửa vời, không mừng mầu nhiệm Giáng sinh chỉ hoàn toàn là lễ hội, nhưng là lời tuyên xưng và đấng đã sinh ra, chịu chết và sống lại để cứu độ chúng ta. Xin cho máu đào của Thánh Stefano làm cho đức tin của chúng ta trở nên mạnh mẽ, để chúng ta cũng can trường, không được diễm phúc đổ máu đào làm chứng cho Chúa Kitô như thánh nhân, thì chúng ta được ơn trung tín, sống đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận. Xin Thánh Stefano chuyển cầu cho chúng ta, để chúng ta xứng đáng sống trong tư cách là môn đệ của Đức Kitô. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nhận máu đào của Thánh Stefano, xin Chúa cũng thương đón nhận lòng tin chân thành của chúng con. Xin Chúa ban sức mạnh để chúng con trung tín trong ơn gọi Kitô hữu của mình mà hân hoan làm chứng cho Chúa. Amen.
Trong niềm vui con Chúa giang trần, lễ Phật con dâng lên, thánh diệu yêu nồng thương, thắp lên từ trái nho lành, từng hạt lúa ngất trên đồng xanh. Thank you. ngọt ngào, thờ lạy Chúa trong nơi hèn nhỏ xê.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Bethlehem. Đức Hồng Y Bộ trưởng Bộ Bắc Ái viếng thăm Bethlehem. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Konrad Krajewski, Bộ trưởng Bắc Ái của Tòa Thánh, phái viên của Đức Thánh Cha tại Thánh Địa, đã đến Bethlehem để viếng thăm và ủy lạo cộng đoàn công giáo tại đây, đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Đức Hồng Y là người Ba Lan, đã đến Bethlehem lúc 2 giờ đêm và ban sáng ngày 22 tháng 12, đã viếng đền thờ Giáng sinh, rồi cùng với cha sở địa phương viếng thăm các địa điểm khác nhau trong thành phố. Đức Hồng Y kể với Đài Vatican rằng, chúng tôi đã đến thăm ba viện cô nhi, nơi săn sóc các trẻ em sơ sinh lượm được trên đường phố. Có hai em được các nữ tu đưa tới đây hôm qua. Đức Hồng Y dừng lại cầu nguyện với họ và để lại cho họ một sự giúp đỡ cụ thể của Đức Thánh Cha. Ban trưa, Đức Hồng Y Krajewski dùng bữa tại tiểu chủng viện thuộc tòa thượng phụ, nơi có 38 chủng sinh đang theo học. Ban chiều cùng ngày 22 tháng 12, Đức Hồng Y đã có một cuộc gặp gỡ rất khó khăn với bốn người tương đối trẻ, đến nói chuyện với ngài. Họ may mắn đã ra khỏi miền Gaza trước khi nơi này trở thành hỏa ngục, nơi mà tất cả thân nhân họ còn ở lại. Một thiếu nữ đã mất 12 thân nhân. Họ đến kể cho Đức Hồng Y thảm trạng, để ngài thuật lại cho Đức Thánh Cha tất cả hỏa ngục tại đó, thiếu nước, thiếu điện, dân chúng ở khu nhà thờ khoảng 600 người. Đức Hồng Y nói, chúng tôi đã cầu nguyện chung trong cuộc gặp gỡ, thật là rất đau lòng, nhưng không phải là không có hy vọng. Trọn ngày 22 tháng 12, Đức Hồng Y Bộ trưởng Bắc Ái đã ở Bethlehem, nơi Chúa Giêsu sinh ra. Nơi đây, người ta ra vào rất ít. Đức Hồng Y nói, chúng tôi vào một cổng, là cổng duy nhất, vì người Palestine không được ra khỏi Bethlehem, họ phải ở lại trong thành phố. Đức Hồng Y nói thêm rằng, ngày 23 tháng 12, để xem chúng tôi có thể đi đâu để nâng đỡ các cộng đoàn tu sĩ, các linh mục đang hoạt động trong tình trạng rất khó khăn này. Đức Hồng Y cũng đã gặp cả Đức Giám mục Công giáo Đông Phương và trao đổi về việc làm thế nào để gia tăng sự giúp đỡ, vì trong Giáng sinh không có ánh đèn năm nay, ánh sáng sưởi ấm và chỉ đường chỉ là ánh sáng của sự gần gũi.
Tin Roma, Caritas Ý giúp các nạn nhân chiến tranh ở Sudan. Caritas Ý đáp ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco đang trợ giúp các nạn nhân của cuộc chiến bị dư luận thế giới quên lãng ở Sudan và Nam Sudan. Cuộc nội chiến này bùng nổ ngày 15 tháng 3 năm nay do sự đụng độ giữa Tổng thống và Phó Tổng thống Sudan, vốn là hai tướng lãnh tác giả cuộc đảo chính vào năm 2021 trước đó. Một người là Tổng tư lệnh của quân chính quy và một người là chỉ huy trưởng của nhóm bán quân sự, lực lượng triển khai nhanh. Trong 8 tháng nội chiến giữa hai bên đã có hơn 12.000 người chết, phần lớn là các thường dân và số người dân phải di tản thuộc hàng đông đảo nhất thế giới. Cuộc xung đột bắt đầu tại thủ đô Khartoum, rồi lan sang các vùng khác trong nước, nhất là tại vùng Tây Darfur. Tại đây, chiến tranh có màu sắc xung đột bộ tộc với những cuộc giết chóc và hãm hiếp tập thể như đã xảy ra trong quá khứ. Rồi tại miền Kordofan ở mặt Nam Sudan. Sau cùng, tại miền Đông Nam ở bang Gezira, nơi có nhiều người tị nạn chiến tranh. Nhiều người buộc lòng phải chạy đến những vùng được coi là an ninh hơn hoặc chạy sang nước khác. Tổng cộng có hơn 6.700.000 người, trong số đó có 1.400.000 người Sudan chạy sang các nước láng giềng. Với con số trên đây, Sudan là nước có nhiều người di tản nội địa cao nhất thế giới. Tình trạng này tạo nên cuộc khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo, với 17.700.000 người bị khan hiếm lương thực, trong đó có gần 5 triệu ở trong tình trạng thiếu thốn nghiêm trọng. Đứng trước thảm trạng trên đây, nỗ lực góp phần cứu trợ dân chúng có nhiều can thiệp, đặc biệt là cung cấp các nhu yếu phẩm cho những người di tản trong nội địa Sudan và những người tị nạn chạy sang Nam Sudan, Chad, Ethiopia, Cộng hòa Trung Phi. Hàng ngàn người được trợ giúp lương thực, dụng cụ, màn chống muỗi, các vật liệu vệ sinh xây nhà vệ sinh, nước uống. Đặc biệt được trợ giúp là những người khuyết tật, trẻ vị thành niên không có người đi kèm, người cao niên, phụ nữ gia trưởng.
Xin giáo phận Mỹ Tho, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang đến thăm và chúc mừng Giáng sinh Tòa Giám mục Mỹ Tho. Chiều ngày 23 tháng 12 vừa qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang do Thượng tọa Thích Quảng Lộc, trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, làm trưởng đoàn cùng một số vị khác, đã đến thăm và chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Giám mục Mỹ Tho. Đón tiếp phái đoàn tại Tòa Giám mục Mỹ Tho có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục Giáo phận Mỹ Tho và một số cha trong Tòa Giám mục. Thượng tọa Thích Quảng Lộc đã đại diện phái đoàn chúc mừng Giáng sinh đến Đức cha, quý cha và cộng đoàn giáo dân. Song song đó, Thượng tọa bày tỏ niềm vui mừng, nhận thấy sự đoàn kết, thắt chặt tình hữu nghị giữa hai tôn giáo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. Đáp lời, Đức cha Phêrô gửi đến lời cảm ơn, sự quan tâm thăm hỏi và những lời chúc mừng thật sâu sắc của đại diện Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang dành cho Tòa Giám mục. Ngài hy vọng sự liên kết giữa hai tôn giáo sẽ ngày càng thắt chặt hơn. Buổi thăm viếng và chúc mừng Giáng sinh đến Tòa Giám mục Mỹ Tho của phái đoàn Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tiền Giang đã kết thúc trong tâm tình trân trọng, vui mừng và tràn đầy tình thân hữu.
In Bangalore, Ấn Độ, các linh mục đối lập ở Ấn Độ phản đối hạn cử hành thánh lễ thống nhất. Căng thẳng gia tăng trong Giáo hội Công giáo Siromalaba nghi lễ đông phương tại bang Kerala bên Ấn Độ vì hạn chót Đức Thánh Cha ấn định để áp dụng nghi thức duy nhất để cử hành thánh lễ trong giáo hội này là ngày lễ Giáng sinh ngày 25 tháng 12 này. Sau ngày đó, những linh mục nào không tuân hành thì sẽ bị trừng phạt, có thể là bị phạt tuyệt phẩm. Từ nhiều thập niên, trong giáo hội này có những tranh luận về nghi thức cử hành thánh lễ. Thượng hội đồng của giáo hội đã đi đến giải pháp dung hòa. Theo đó, phần đầu của thánh lễ và phụng vụ lời Chúa, linh mục quay xuống giáo dân. Phần giữa của thánh lễ với nghi thức thánh thể thì linh mục quay lên bàn thờ cùng hướng nhìn của giáo dân. Sau rước lễ, linh mục lại quay xuống cộng đoàn. Đức Thánh Cha đã phê chuẩn quyết định này. Tất cả 34 giáo phận thuộc giáo hội Siromalaba tại Ấn Độ và trên thế giới đều chấp nhận cử hành thánh lễ này theo nghi thức thống nhất và tuân phục lệnh của Đức Thánh Cha, ngoại trừ tổng giáo phận Ernakulam. Đây là giáo phận lớn nhất với khoảng hơn nửa triệu tín hữu Công giáo. Trong số 450 linh mục tại đây, chỉ có 50 bị tuân hành quyết định của giáo quyền. Khoảng 400 linh mục còn lại chống đối. Hồi tháng 8 năm nay, Đức Thánh Cha đã cử Đức Tổng giám mục đặc ủy của Ngài sang giáo phận địa phương để giúp bình định, nhưng không thành công. Ngày 7 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cho toàn giáo phận, nhắc nhở, khuyên bảo và ấn định lễ Giáng sinh này là hạn chót để các linh mục tuân hành quyết định của giáo quyền, cử hành thánh lễ theo nghi thức thống nhất. Tuy nhiên, vẫn có những linh mục phản đối. Linh mục Kuriakose Mundanan, phát ngôn viên của nhóm linh mục vừa nói ở tổng giáo phận Ernakulam, nói với hãng tin Công giáo CNA của Mỹ rằng, chúng tôi không chống Đức Giáo Hoàng hay Thượng Hội đồng của Giáo hội, nhưng lời thỉnh cầu của chúng tôi chỉ là thực thi công lý cho tổng giáo phận chúng tôi với 650.000 tín hữu, 464 linh mục và hàng ngàn tu sĩ. Trước đó, cha Anthony Vedapekara, thuộc dòng Vinh Sơn, phát ngôn viên của giáo hội Công giáo Siromalaba cho biết, có những linh mục thuộc nhóm đối lập nói rằng, sứ điệp của Đức Thánh Cha trong video là mơ hồ. Thề chống đối tuyên truyền một sứ điệp nói rằng, Đức Thánh Cha có thể đã lầm lẫn trong vấn đề cách thức thống nhất để cử hành thánh lễ, và không được thông tin chính xác về điều đó, và có những sai lầm trong sứ điệp video của Ngài. Cha Vedapekara nói rằng, những tuyên truyền như thế chỉ là một cách thức tinh vi để che đậy sự bất tuân phục của họ đối với Đức Thánh Cha.
Tin Vatican, Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em tài trợ 230.000 euro để bảo vệ trẻ em. Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em thông báo dành 230.000 euro để hỗ trợ các dự án khác nhau để bảo vệ trẻ em tại những miền dễ bị tổn thương nhất. Ngân khoản này đến từ quỹ ký ức Fondo Mamorave do ủy ban này của tòa thánh thành lập trong năm nay, và quyết định tài trợ đã được quyết định trong phiên họp mới đây của ban chấp hành ủy ban tòa thánh. Mục đích sáng kiến ký ức là giúp đỡ và cộng tác với các giáo hội địa phương trên thế giới trong việc huấn luyện và củng cố khả năng phòng ngừa những vụ lạm dụng và bảo vệ trẻ em cũng như những người lớn dễ bị tổn thương. Sự trợ giúp tập trung vào ba lĩnh vực, đồng hành với các nạn nhân và những người sống sót, áp dụng các chính sách phòng ngừa qua sự phát triển các chương trình phòng chống, thực hiện các chính sách phòng ngừa qua sự phát triển những đường hướng chỉ đạo và quy luật hành xử, sau cùng là đáp ứng thích hợp, mau lẹ đối với những lời cáo buộc lạm dụng, chiếu theo các quy luật của giáo hội. Hội đồng giám mục Ý thuộc vào số các cơ quan hỗ trợ cho quỹ ký ức. Trong số các dự án được chấp thuận tài trợ việc bảo vệ trẻ em chống nạn lạm dụng, có một dự án cho một trung tâm mới, Asunción, tại Paraguay, thu dụng người duyệt lại toàn bộ các chính sách và thực hành hiện nay liên quan đến việc bảo vệ trẻ em trong giáo hội. Một dự án khác là tại Panama, quỹ ký ức tài trợ một chương trình huấn luyện trong giáo hội, giúp canh tân đường hướng hoạt động, bảo tồn và thiết lập một hệ thống đồng hành với các nạn nhân, nhất là những người sống sót. Tin giáo phận Hải Phòng. Đại diện quý cha, các giáo xứ chúc mừng Giáng sinh Đức Cha giáo phận. Hôm thứ Bảy, ngày 23 tháng 12 vừa qua, trong tâm tình đại lễ kỷ niệm Con Thiên Chúa Giáng sinh, đại diện quý cha, đại diện các giáo xứ trở về tòa giám mục Hải Phòng để chúc mừng lễ Giáng sinh tới Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận Hải Phòng. Trong buổi gặp gỡ, Đức Cha Vinh Sơn đã chia sẻ với đại diện các thành phần dân Chúa trong giáo phận về tâm tình trong những ngày mừng đại lễ. Ngài căn dặn anh chị em tín hữu cố gắng làm sao để sống tinh thần loan báo tin mừng của Chúa, mỗi người biết sống chan hòa yêu thương, tương thân tương ái và cố gắng làm sao loan truyền danh Chúa. Đức Cha ước mong gia đình giáo phận tiếp tục duy trì tình hiệp nhất yêu thương, sống tín thác vào Chúa, mỗi người, mỗi cánh tay cùng chung sức đồng lòng xây dựng gia đình giáo phận ngày một ân nghĩa trước mặt Thiên Chúa. Đại diện giáo phận, cha tổng đại diện Phêrô Nguyễn Văn Nguyễn đã ngỏ lời chúc mừng Đức Cha. Buổi gặp gỡ và chúc mừng Giáng sinh Đức Cha giáo phận kết thúc trong bầu khí vui tươi, tràn đầy tinh thần gia đình.
lành Chúa trên trời cao. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa. Hallelujah, hallelujah. Chúa đã giáng sinh đem an bình cho người. Chúa đã giáng sinh đem niềm vui cho khắp nhân loại. Giờ cùng bao thiên sứ ca mừng Chúa khắp nơi. Ngôi hài đã ra đời mặc lấy xác thân con người. Vinh danh Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Chúa, vinh danh Chúa trên trời cao. Tình cho người thế, Chúa đã giáng sinh ban hồng phúc hết thánh nhân trời. Này người ơi mau tới tôn thờ đấng cứu tình, sinh ra trong hàng lửa, trời gió tuyết đông xa lạnh.
Đã nghe và đã biết ít nhiều về những cuộc cắm trại diễn ra trong nhịp sống con người. Cắm trại thường thân quen và là sự phấn khởi cho các gia đình. Họ háo hức cho những ngày cuối tuần hoặc đợi chờ một kỳ nghỉ để có thời gian bên nhau, cho nhau. Mỗi kỳ trại diễn ra thì một trong những vật dụng thiết thực là lều, và một hoạt động không thể thiếu chính là cắm lều. Điều xin được nghiệm lại trong lúc này là cuộc cắm lều của Giê-xu hài nhi, một cuộc cắm lều không thể không nhắc đến. Cuộc cắm lều của Giê-xu trước tiên không dừng ở lăng kính thông thường hóa của chiếc lều vật chất, nhưng được trải dài trong sự gặp gỡ ân tình của Giê-xu hài nhi với nhân loại, một cuộc gặp gỡ có điểm xuất phát và tình yêu vô biên và vô điều kiện của Ngài. Trong sức mạnh của tình yêu đó, Giê-xu hài nhi đã vượt qua khỏi biên cương của vinh quang vốn thuộc về Ngài, để đảm nhận một đời sống đơn mộc trong đời sống nhân loại chúng ta. Nghiệm lại một cách chân thành trong đời sống, chúng ta có thực sự dễ dàng trút bỏ những cái ta đang hưởng, đang sở hữu, đang nắm trong tay, để chọn điều bình dị vì tình yêu ta dành cho người mình yêu chăng? Với cảm mến đó, chúng ta cảm mến ân sâu cùng trân quý sự hiện diện thực sự của một hài nhi mang tên Giê-xu đã đến, đã sống cùng nhân loại chúng ta. Trong một lăng kính khác, các cuộc cắm trại của chúng ta thường diễn ra đâu đó trong gần thời gian, một ngày, một tuần, một tháng. Còn cuộc cắm lều của Giê-xu lại không qua một chốc lát đó, mà là thực sự dựng chốn để ở lại trong những trải nghiệm nhân sinh của chúng ta. Với những tiếng khóc lẫn tiếng cười, nỗi tủi lẫn nỗi mừng. Một Giê-xu cũng đã cất tiếng khóc trong ngày chào đời. Một Giê-xu cũng cần được bú mớm, cần được quấn tã, cần được ẵm vòng trên đôi tay ấm áp của cha Giuse và mẹ Maria, cũng như của họ hàng thân thuộc và cả những người kiều cư. Một Giê-xu cũng cần được tập ăn, tập nói, tập đứng, tập đi, tập ngồi và tập trò chuyện, tập tương tác với những người xung quanh và các thụ tạo khác. Tự chung lại, đây thực sự là một cuộc cắm lều rất thực tế và rất mực gần gũi với nếp sống nhân loại. Phần chúng ta có thực sự nghiệm cảm sự thiết thân của hài nhi Giê-xu trong nhịp sống chúng ta chăng? Không những thế, cuộc cắm lều của Giê-xu còn là để ở lại trong mảnh đất tâm hồn của mỗi người. Cuộc cắm lều đó của Giê-xu thật sự là một cuộc ôm lấy trong yêu thương, khi mảnh đất đó của chúng ta có những nứt rạn cần được chữa lành. Đó còn là một cuộc ôm lấy trong ủi an, khi tâm hồn của chúng ta có những vướng ngại xảy ra. Và cũng là cuộc ôm lấy trong sức mạnh, khi tâm hồn của chúng ta có những yếu đuối cứ muốn bám quyện lấy. Vì thế, chúng ta mỗi ngày có thực sự hướng đến nhu cầu cần và được bồi dưỡng thêm trong tương quan ân sâu với Chúa, cũng như trong niềm hy vọng sức sống của Ngài chăng? Và chúng ta có thực sự chào đón Ngài và mong Ngài lưu lại mãi trong tâm hồn, trong đời sống chúng ta hay chăng? Những nô nức, những cung bậc với những niềm vui, sự chia sẻ khi được quây quần bên nhau trong các gia đình hay các nhóm hội, trong mỗi dịp cắm trại hẳn được lưu dấu lại. Vượt lên trên những điều đó, cuộc cắm lều của một hài nhi mang tên Giê-xu lại càng như một son ân tình được đóng ấn mãi mãi trong nhân loại chúng ta. Mảnh đất mà hài nhi Giê-xu chọn không gì hơn là chính nhân loại và còn là chính mỗi tâm hồn chúng ta. Để rồi, mảnh đất đó thực sự nên trù phú, tốt tươi khi được thánh hóa và được chúc lành trong tình yêu và ân sủng trọn đầy của Thiên Chúa. Lạy Chúa, có một điều dâng lên trong tâm hồn mỗi tín hữu chúng con, đó là một cảm thức huyền nhiệm, song cũng rất đổi thiết thân vì một hài nhi Giê-xu đã cấm lều, đang và sẽ tiếp tục ở với con cái loài người luôn mãi. Chúng con nguyện xin Chúa giúp cho chúng con vun xới mảnh đất tâm hồn thiêng liêng, để chiếc lều Chúa đã dựng, đã cắm vào mảnh đất đó, được vững chãi bởi tình thương và sự cứu rỗi của Chúa. Amen.
Chúa xuống dương gian trong kiếp người trên trần thế. Chúa xuống dương gian ban nguồn ơn cứu rỗi nhân loại. Loài người ơi có thấu ơn tình Chúa chúng ta, ca vang lên một bài mừng kính Chúa con gian trần. Vinh danh Chúa trên trời cao.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.